Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng tỉnh thất Liên Hoa, hôm nay là mùng 8 tháng 3 năm Giáp Ngọ. Chúng ta chỉ còn đúng một tháng nữa là bước vào mùa Phật đản. Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước đây thì chúng ta chỉ biết là ngày rằm tháng 4 thôi. Hôm nay đi chùa thì chúng ta mới nhận ra một điều rằng là lễ Phật đản nó là một tuần chứ không phải là một ngày, tức là từ mùng 8 đến rằm. Lịch cái ngày mà Đức Phật mình đản sinh nó cũng mỗi nước và mỗi nơi nó khác nhau. Hầu như là không thống nhất về điều này. Bây giờ chọn ngày rằm vì đó là ngày trăng tròn của Trung Quốc và Việt Nam, và là ngày giữa tháng, tạm gọi như thế thôi. Nhưng có tháng thì ngày rằm trăng nó tròn, nhưng mà có tháng ngày rằm trăng nó chưa tròn. Nhưng mà tạm, vì theo lịch của Ấn Độ thì Đức Phật đản sinh vào ngày trăng tròn tháng Vesak, cho nên mình gọi, bây giờ mình gọi là lễ Vesak. Người Ấn Độ lấy 12 tên của 12 vị sao đặt cho 12 tháng, chứ không phải giống như mình gọi là tháng 1, tháng 2 cho đến tháng 12. Người châu Âu, người Tây Phương thì dùng tên mỗi vị thần đặt cho một tháng. Riêng người Ấn Độ thì dùng tên mỗi vị sao, thì lấy cái tên, cái chữ tháng Vesak lấy tên của một vị sao đặt cho cái tháng đó. Theo như lịch của Trung Quốc thì người ta cho rằng Đức Phật sinh trước Tây lịch là 1027 năm. Nó nguyên nhân nó có cái vấn đề này là vào thời Chu Chiêu Vương, thời nhà Chu đó, thì lúc đó vào năm Giáp Dần đời Chu Chiêu Vương, các quan đang hầu đứng xung quanh thì cung điện của nhà Châu tự nhiên nó lay động, chấn động, cả cung điện đều chấn động hết, quần thần đều hoảng sợ. Nhưng mà chấn động một lúc rồi lại dừng lại. Thì ngày xưa có những vị thầy mà bấm độn rất là giỏi. Nhà Chu mới hỏi là duyên cớ vì sao mặt đất chấn động. Thì cái vị quan giỏi về dịch học này mới bấm độn và nói rằng là ở Tây Vực, tức là về hướng của Trung Quốc á, ở Tây Vực có một thần nhân thân vàng vừa hạ sinh. Thì vua Chu Chiêu Vương mới hỏi rằng là như vậy bao giờ cái đạo của thánh nhân đó nó truyền đến đất nước của ta. Thì các vị đó mới nói là độ 1000 năm nữa thì cái đạo của ngài đó mới truyền đến đất nước của ta. Thì người ta tính là định đó là vào năm Giáp Dần đời Chu Chiêu Vương, mà tính từ đó cho đến Tây lịch thì ta cho rằng đó là 1027 năm. Nhưng mà sau này những nhà khảo cổ của Anh một sang để khảo cổ đất nước Ấn Độ thì người ta cho rằng Đức Phật chỉ đản sinh trước Tây lịch là 624 năm, hay là trước Thiên Chúa Giáo là 624 năm. Thì đó là tùy theo cái nguồn tư liệu khác nhau. Nhưng chúng ta khẳng định một điều là Đức Phật chúng ta là một con người có thật không ạ? À, có thật. Chứ không phải con người thần thoại ở trên trời xuống đâu. Người có thật, bằng da, bằng thịt, sanh ra, có cha, có mẹ, có gia đình, và cũng đi xuất gia, đi tầm đạo, rồi phải khổ luyện, vượt qua bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu gian nan, để rồi mới thành đạo. Chứ không phải là cái nhân vật ở trên trời rơi xuống, hoặc là những con người rất là bình thường rồi chết rồi phong thánh giống như những vị thần đâu. Có những người phong thánh là lúc sống cũng rất là bình thường à, bình thường lắm. Rất là bình thường thôi. Thậm chí cũng có những cái ham muốn rất là phàm tục của con người nữa. Nhưng mà khi chết rồi cái phong thánh. Nhưng mà Đức Phật chúng ta, con người bằng da, bằng thịt, thực sự. Nhưng ở hiện tại là khi mà Ngài đã khổ luyện tu tập, thì Ngài đã vượt thoát ra cái phàm tình. Cái đời sống hiện tại suốt 49 năm của Ngài là đời sống của một thánh nhân, tuy mang thân xác của kẻ phàm tình, nhưng việc làm, lời nói, nhìn đó là, chúng ta nhận ra đó là bậc thánh. Tuy mang thân có xác, thịt có máu, có huyết đầy đủ hết, nhưng mà đó là bậc thánh. Nó khác điều đó. Nếu ai có đọc về lịch sử Đức Phật, mà chúng tôi khuyên rằng là mỗi năm chúng ta nên đọc lại lịch sử Đức Phật một lần. Ở đây có bao nhiêu người đọc đã xem qua lịch sử của cuộc đời Đức Phật? Có bao nhiêu người? Sao ngồi im không thấy ai hết? Tụi con phải về tìm cái cuốn sách mà lịch sử cuộc đời Đức Phật, hay là cuộc đời Đức Phật, hay là nếu ai đọc đầy đủ là có cái cuốn mà Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Nalanda viết, và thầy Phạm Kim Khánh dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đó, thì cuốn đó rất là hay. Hoặc là cuộc đời Đấng Điều Ngự chẳng hạn, nói về cuộc đời Đức Phật nhiều lắm. Còn muốn xem mà cô đọng gần nhất á, là có thể xem trong cuốn Phật Học Phổ Thông, có lịch sử Đức Phật, lịch sử. Nhưng mà muốn xem một cách đầy đủ thì phải đọc cái cuốn mà Cuộc Đời Đức Điều Ngự, hoặc là Đức Phật và Phật Pháp, hoặc đọc cái cuốn, nếu đọc mà hay nhất là cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng của sư ông Nhất Hạnh, hay nhất. Đọc cái đó là nhìn cuộc đời Đức Phật. Hay, hay vô cùng. Mình cảm thấy Đức Phật rất là gần gũi, rất bình dị, nhưng mà đầy từ bi trong đó. Đọc đầy từ bi. Có thể đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng là không biết quý vị đọc như thế nào, nhưng thầy đọc thầy cảm động. Đọc nhận ra Đức Phật của mình quá từ bi. Một con người với tuệ giác cao siêu mà lòng từ bi là vô lượng. Đã nói, trong cái chữ từ bi là một tình thương, nó đã bao la rồi. Mình nhận ra được sự từ bi của Đức Phật. Người từ bi bình đẳng, gần gũi lắm. Nó không có xa vời gì lắm đâu. Đức Phật không là cái gì đó nó cao khỏi tầm với của mình. Cái Ngài gần gũi lắm. Và khi đọc cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng, mình học được nhiều thứ. Qua cuộc đời của Đức Phật, mình học được nhiều thứ. Sự hy sinh cao cả của Ngài. Một người có đầy đủ vương vị, có đầy đủ mọi thứ hết, bỏ tất cả mọi thứ để đi tìm chân lý để cứu vớt cuộc đời của mình và cứu vớt tất cả chúng sinh. Chúng ta hôm nay một tháng chỉ đi nghe tụng kinh, nghe pháp có một ngày mà sao cảm thấy nó cũng mệt mỏi, cảm thấy nó cũng uể oải, sếp nó cũng thấy nó cũng không sắp xếp công việc đó, nó cũng gọi là nó cũng rất là phiền toái, rất là khó khăn. Tại sao nó khó khăn như vậy? Tại sao mình thì không có gì hết mà sắp xếp chỉ có một ngày để đi tu thôi, mà sao thấy nó khó quá? Có khó không quý vị? Không hả? Chắc không là tại đây là các vị này lớn tuổi rồi cảm thấy nó không. Những người còn hơi trẻ trẻ một tí là cảm thấy nó khó khăn. Tại còn ham công việc nó nhiều. Những người nào thấy nó khó khăn là vì sao? Bị nhiều sợi dây nó ràng buộc mà mình không cắt được. Phật là mình là vừa là người sắp nối ngôi lên làm vua, người vừa có đầy đủ những quyền chức, có đầy đủ tiền tài, có đầy đủ. Đáng lẽ những người giàu có, những người có nhiều chức tước là công việc bao giờ nó cũng bận rộn lắm. Nhưng mà Phật một chỉ gạt qua mà đi. Là ngài sao? Mạnh mẽ cắt một đao lìa hết ra đi. Còn mình đao của mình lâu ngày nó bị cùn rồi, cắt không được. Cắt mãi mà không đứt. Chỉ kéo giãn ra một tí để đóng ra một ngày để đi nghe pháp, nhưng mà cái sợi dây đó kéo giãn là cũng khó quá. Để khi nhìn lên Đức Phật á, mình tinh tấn hơn, nỗ lực nhiều hơn, không vì một lý do gì có thể làm cho mình chùn bước trước sự tinh tấn của mình. Nhìn qua đó để mình nhìn lại mình cảm thấy mình là hạt bụi. Kính lại Đức Thế Tôn, ngài là đại dương, con là gì? Con là giọt nước thôi. Kính lại đấng vô thượng, ngài là một đại dương, mà con là gì? Con chỉ như giọt nước thôi. Kính lại đấng vô thượng, ngài là sa mạc, còn con là gì? Con là hạt cát. Con không có hạt cát nữa. Mình không có hạt cát đâu, mình chỉ là hạt bụi thôi. Người là một sa mạc, mình chỉ là hạt bụi. Nhưng mà nhiều hạt bụi nó mới thành gì? Nó mới thành sa mạc. Nhiều hạt bụi nó góp thành sa mạc. Nhiều giọt nước nó thành đại dương, thành biển cả. Thôi bây giờ một người thì chắc chắn mình không bằng Phật, mình gom thật là nhiều người lại thì ngày mai ra sánh có thể cố gắng bằng Phật. Làm việc gì đó bằng Phật. Nhưng mà để hợp nhiều người lại, làm sao để hợp nhiều người lại? Làm sao đây? Ở đạo tràng từ bi của tỉnh Thất Liên Hoa này, mới hợp lại có 200 người thôi là đã loạn rồi. Mới nắm lại có mới chỉ độ hơn 100 người thôi là sao? Buông ra nó rơi như cát lã tả rồi. Làm sao để kết hết mọi người lại mà nó không rơi ra? Làm sao? Dùng cái keo gì đây? Dùng cái keo gì? Hỷ xả. Nghe hỷ xả nghe nó dễ quá, nói cả hai chữ. Nghe thì đơn giản là tại sao lòng mình không thể chứa hết được mọi người? Một tập thể có thể sống chung với nhau thì lòng những người đó thì sao? Phải có khả năng chứa được tất cả mọi người. Khi đạo tràng tỉnh Thất Liên Hoa nó lớn lên, nếu một ngày nào đó nó lớn lên 200, 300, 500 người thì lúc đó là gì? Lòng của mình nó rộng, nó đủ khả năng chứa được 300, 500 người. Dù trong đó có người nhiều tham, dẫu trong đó có người nhiều sân, dẫu trong đó có những người có những cái không dễ thương, nhưng mà sao? Mình chấp nhận, mình chứa tất cả người đó vào trong lòng của mình. Quý vị mở lòng ra chứa nhau, chứa hết được không? Chứa 300 người nổi không ạ? Đủ không? Lòng các con chứa 300 người đủ không? Đủ không? Bữa nào đem lòng đó thầy xem nó rộng có bao nhiêu mà 300 người vào ngồi đủ. Thật sự ra lòng con người là vô hạn, nhưng mà do đâu nó hẹp ạ? Do mình tự làm nó hẹp lại, tự mình làm nó hẹp lại. Chết. Lòng mình cái thứ gì nó vô hình vô tướng thì cái thứ đó rộng hay hẹp ạ? Thứ gì vô hình vô tướng, thứ đó là rộng nhất, thứ đó lớn nhất. Không khí là lớn hay nhỏ ạ? Lớn. đi chỗ nào cũng gặp không khí hết. Chỉ có vài chỗ nào ta rút chân không ra, chỗ đó mà không có không khí. Rất ít, nhưng mà chỗ nào không khí cũng len lỏi vào được. Mà không khí có ai thấy được không? Không ai thấy được. Cái thứ không ai thấy được, cái thứ đó rộng nhất. Lòng người có ai thấy được không ạ? Không thấy được, nó rất là rộng. Nhưng mà tại sao mình không chứa được nhau? Do mình tự bó nó lại. Mình không phải tự bó, mà mình tự cột lòng mình lại. Mình tự thắt lòng mình lại. Mà khi mình tự thắt lòng mình lại, mình đau khổ hay hạnh phúc? Đau khổ. Như thế tại sao không mở ra mà thắt làm gì? Biết đau khổ, hỏi ra khi lòng mình hẹp lại, mình đau khổ hay hạnh phúc? Ai cũng bảo là đau khổ, nhưng mà sao không mở ra? Tiếc quá phải không? Mở ra hạnh phúc vô cùng. Lòng Đức Phật là rộng hay lớn, là lớn hay là bé? À, là lớn. Lòng Ngài bao la, Ngài có khả năng chứa tất cả mọi chúng sinh. Từ người cao quý là vua, người siêu hình cao quý là chư thiên, quỷ thần vô hình, thấp nhất đến người cùng đinh nô lệ, và thấp hơn nữa đến cả những con súc vật, Ngài đều hóa độ, Ngài đều cứu giúp. Không chê một ai, không từ bỏ một ai. Dù xuất thân của Ngài dưới góc độ con người thì rất là cao quý, Ngài là quý tộc. Nhìn trên mặt tu tập thì Ngài là một vị thánh, thì rất là cao hơn người phàm rồi. Nhưng mà Ngài không bao giờ xem thường, xem rẻ những người thấp hơn mình, những người bé nhỏ hơn mình, người thấp hơn mình, những người khờ dại hơn mình. Ngài luôn không bao giờ xem thường, mà ngược lại rất là thương xót. Cho nên hễ cái người nào mà tuệ giác càng cao thì sao? Nếu tuệ giác càng cao siêu thì như thế nào ạ? Thì lòng càng rộng, rộng mở. Quý vị thấy, ai tuệ giác cao siêu bao nhiêu thì lòng càng rộng mở bấy nhiêu. Đó. Người nào mà còn tôi ghét người này, tôi không thích người kia, tôi từ bỏ người nọ, cái người đó có tuệ giác không quý vị? Có không? Không. Người có tuệ giác có khả năng thấu hiểu và thương, thông cảm, thương được tất cả mọi người. Tuệ giác càng cao thì lòng càng rộng. Mà tuệ giác càng thấp thì lòng càng hẹp đi. Cho nên có nhiều người bảo nói rằng tôi không thương ai hết, tôi chỉ thương bản thân tôi thôi. Thì người đó tuệ giác người đó bao lớn? Tuệ giác người đó chỉ bé tí 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 thôi. Tuệ giác người đó, trí tuệ người đó nó rất là không được cao lắm, nó hơi lùn một tí xíu thôi. Cho nên hễ tuệ giác càng cao, lòng càng rộng lớn. Mà mình mở tấm lòng mình càng rộng mở ra thì điều đó là mình đang tu theo ai ạ? Theo ai? Theo Phật. Để nói về, để tưởng niệm về bậc đạo sư khả kính, vị cha khả kính và đầy lòng từ của tất cả chúng ta. Một vị thầy, một con người vĩ đại nhất trong những con người, nhưng cũng một con người vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại là Đức Phật. Tưởng niệm về Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với một đề tài là hãy mở rộng tấm lòng. A Di Đà Phật. Theo như thầy nhận thấy, một dân tộc mà dân trí người ta cao, dân trí người ta cao, ý thức dân tộc người ta cao á, thì lòng người ta luôn luôn lớn. Mà lòng người ta lớn cho nên là cái cộng đồng người ta sống chung với nhau á, rất là đông. Chúng tôi đi đâu, nhiều khi mình đi bất cứ nơi nào nha, cái cộng đồng người Trung Quốc á, cộng đồng người Trung Quốc thì cũng chưa phải là cộng đồng đoàn kết lớn đâu, nhưng mà nhờ ta đông, Nhưng mà cái hay ấy, là người ta sống chung với nhau được. Đi đến đâu cộng đồng người ta rất là gần nhất của mình, có thể nói là người Trung Quốc. Nó lớn vô cùng. Ở đâu người ta đoàn kết với nhau. Đi ra nước ngoài, quý vị thấy người Trung Quốc người ta cũng là một dân tộc đi lưu vong như người Việt mình thôi. Mình dùng cái từ lưu vong nghe nó hơi nặng nề, nhưng mà chính xác là vậy. Những người đi xa xứ, đi tha phương cầu thực, tức là phải đi xa xứ, xa quê hương để tìm miếng cơm manh áo, tìm cuộc sống. Người ta cũng giống như mình, bỏ tổ quốc ra đi, nhưng mà người ta có cả khu phố, người ta ở chung với nhau. Chùa người ta là khổng lồ. Ta đi đến đâu ta lập chùa, chiền, lập hội quán, nó rộng lớn vô cùng. Mà đi vào trong chùa người ta, nó ngăn nắp, và Phật tử người ta đến chùa, nó ngăn nắp, nó ngay ngắn, hòa hợp. Còn chùa Việt Nam của mình, nó buồn đến vô cùng luôn. Nó vừa bé nè, nó vừa dơ nè, gì nữa, nó vừa lộn xộn, lơ mơ là mất cấp. Đáng buồn lắm. Đáng buồn lắm. Ở đạo tràng Từ Bi của mình hay tập, mình đi đến chùa, xếp dép ngay ngắn. Xếp làm sao cho dép nó quay ra. Tất cả dép quay ra và hai chiếc dép phải ngay ngắn, xếp dép thẳng hàng. Tập nhé. Lần sau thầy về giảng mà nếu dép ai không ngay, thầy sẽ đứng lên thầy đi xếp giùm cho. Nếu ai không xếp được thầy đi xếp giúp cho. Hầu như đạo tràng nào thầy hướng dẫn, để bữa nào ai có dịp nha, đi vào một đạo tràng ở miền Nam, thầy hướng dẫn các vị ra 300-400 người, có những ngày lễ đến 500 người. Dép lúc nào cũng để ngay. Những người đi chùa hàng ngày người ta biết rồi, ta xếp dép rất là ngay ngắn. Còn nếu như những người mới đi chùa lần đầu mà xếp không ngay, sẽ có người ra người ta xếp lại giúp cho. Có người ta phát tâm người ta xếp lại giúp cho. Ta xếp giúp ngay tức khắc. Xếp cho mình ngay. Và nếu như mình được người khác xếp dép giùm cho mình, xếp dài, xếp guốc giùm cho mình một lần thì sao? Lần sau mình ý thức ngay tức khắc. Mình sẽ ý thức, mình sẽ ghi nhớ. Nhưng mà khi vào ngôi chùa như vậy, quý vị cảm thấy cái lòng của mình, tự nhiên mình cảm thấy mình thích ngay. Mình cảm thấy lòng của mình nó có sự cảm mến. Nhưng mà đó là điều khi thầy đi qua bên châu Âu, đi qua bên châu Mỹ, thấy những cái chùa của người Trung Quốc, những ngôi chùa của người Thái Lan, ngôi chùa của người Nhật, đều như vậy hết. Bước vào chùa của người Nhật thì người ta hỏi mình đầu tiên là hỏi vậy? Người ta hỏi là dù mình treo ở đâu. Người ta hỏi mình cảm thấy cái ô của mình đem để đâu. Mình bảo mình treo chỗ đó, mình chỉ chỗ đó, rồi người ta gật đầu. Hỏi nón, nếu ai không có ô, ta hỏi nón mình treo ở đâu, mình chỉ. Ta hỏi mình còn giày dép của mình vào mà xếp không ngay, người ta sẽ bước ra, người ta nhấc vào, ta để đúng vị trí, xếp ngay ngắn. Cái đoàn thể người ta nó vô cùng hòa hợp và nó ngăn nắp từ cái ngồi cho đến ngang. Mình bây giờ mà bảo mà người Việt Nam của mình vào chùa mà ai mà gọi là để dép không ngay mà mình ra mình xếp dép lại, người ta bảo sao? Có nhiều người nói sao? Bảo mình làm việc vớ vẩn phải không? Dép cần gì phải xếp cho ngay. Nhưng nếu như cái người nào từ đôi dép cũng ngay, tức là gì? Cái tâm người đó cũng ngay và cuộc sống người đó cũng luôn luôn ngay ngắn. Cái người tâm ngay là người thật, sống rất là thật lòng. Đấy. Còn mình, tâm của mình lúc nào nó cũng chao động, lúc nào nó cũng lừa dối, cho nên là mình cái gì mình cũng vội vội vàng vàng, áo mặc cổ cũng không ngay mà giày dép để cũng không ngay. Chúng tôi thì rất nhiều năm quen sống ở trong cái giáo dục thiền môn quy củ, nó quen trong chùa, nó quen rồi. Ngày xưa khi đi ngủ mà hễ dép để ở dưới đuôi giường mà không ngay là ngày mai đôi dép, mình thức giấc mà thấy đôi dép của mình biến mất là biết rồi. Ngày mai lên ở trên thất của sư phụ nhận lại dép và bị ăn ba hèo. Ăn ba hèo chứ không nói gì, nhận lại dép là ăn ba hèo. Hễ mất, ngủ dậy mà thấy dép mình mất là biết đi lên trên chỗ phương trưởng của sư phụ có trên đó rồi. Tối cụ đi, mình ngủ hết tất rồi nghe, cụ còn đi, cụ cầm đèn pin, cụ đi quét sanh một vòng. Ngày xưa đệ tử cụ chúng tôi đông lắm, huynh đệ chúng tôi đông lắm. vài ba trăm người sống trong một ngôi chùa, chứ không phải trong tu viện, rất là đông. Một cụ cầm đèn pin, cụ quét một vòng mà nhìn cái đôi dép của ai không ngay là cụ đến xếp lại. Mà không, cụ lượm đi luôn. Lần thứ nhất cụ xếp lại, lần thứ hai là cụ nhặt về luôn trên đó, cụ cất luôn. Ai muốn nhận lại dép thì lên ăn ba hèo, chứ không nói gì. Nó quen rồi. Đó tập cho mình. Nhưng mà đó, hồi đó mình thấy việc đó như một cực hình. Nhưng bây giờ thấy nó giá trị. Rất là giá trị. Một cộng đồng muốn sống chung với nhau được, đầu tiên phải có tính kỷ luật. Nó phải có tính kỷ luật. Đơn giản mình đi ăn cơm phải xếp hàng, vào chánh điện phải xếp hàng, đó là tính kỷ luật. Phải tuân thủ kỷ luật. Đệ tử của Đức Phật á, ngày xưa Đức Phật còn tại thế là xếp hàng, ai tuổi đạo cao đứng đằng trước, ai tuổi đạo thấp đứng đằng sau. Dù là mình tuổi đời 80 tuổi nhưng mà tuổi đạo mình thấp, mình mới xuất gia được đôi ba ngày thôi, thì mình vẫn phải đứng sau chót. Vì khi mình vào đạo thì giống như mình mới được sinh ra. Dẫu là tuổi đời mình bao nhiêu không biết, nhưng mà tuổi đạo mình giống như một đứa bé mới vừa sinh ra. Mình mới vào đạo một ngày thì mình cũng giống như một đứa trẻ con vừa sinh ra mới có một ngày thôi. Mình phải đứng sau chót, mình là em út, đứng sau. Có thứ tự ngồi, có thứ tự lớp lan hẳn hoa. Có một lần vua A Xà Thế sau khi bị Đề Bà Đạt Đa và nghiệp lực nó làm cho lu mờ và khiến cho phải đi giết cha, giết mẹ để cướp ngai vàng. Con trai một mà đi cướp ngai vàng của cha, quý vị nghĩ là chuyện vô lý không? Rất là vô lý. Mà chuyện này do nghiệp lực. Lúc nào để nói chuyện về nghiệp lực, chúng ta sẽ nói về chuyện này. Giữa vua A Xà Thế và vua Bình Sa Vương nó có nợ máu với nhau, nợ mạng sống với nhau, oan gia đối đầu. Chứ mình là con trai duy nhất thì dĩ nhiên là ngai vàng thuộc về mình chứ đi, còn ai vào đấy nữa, mà phải đi giết cha để đoạt ngôi. Rồi mẹ mình buồn quá phải chết theo. Do nghiệp lực nó xúi bẩy và cộng thêm cái sự xúi dục của Đề Bà Đạt Đa nữa. Thì sau đó vua A Xà Thế mới hối hận. Thì khắp người vua tự nhiên nó nổi lên đầy những ung nhọt. Người nóng sốt và đầy những ung nhọt thì đó là hiện tướng của người sắp sửa đọa vào địa ngục. Tuy là có nợ máu với nhau nhưng mà đó là cha mẹ mình giết, mình phải đọa. Thì có một vị thần mới khuyên vua nên đến đảnh lễ Đức Phật để sám hối. Đức Phật là một bậc tuệ giác toàn năng, mới có một phương pháp hóa giải nghiệp lực của mình được. Ngoài ra không ai có thể cứu được đâu. Thì vua A Xà Thế nghe nói như vậy mới gắn gượng, cả người đầy ung nhọt đau nhức đi đến. Nếu ai đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì quý vị sẽ rõ về chuyện này. Vua A Xà Thế đi đến, khi đi đến đầu ở khu rừng, vua A Xà Thế thấy nghe nói Đức Phật ở đến cả hàng ngàn tỳ kheo, mà đến sao nó im phăng phắc, nó vắng lặng như tờ, đến con mũi bay còn nghe nữa. Vua mới nghi là cái người này dụ mình vào rừng để giết mình, để cướp ngôi. Tại vua là người đa nghi mà. Ông đã giết cha giết mẹ rồi, cái ác tâm nó trong tâm nó còn, nó đa nghi. Ông tuốt gươm ra, ông kề gươm vào cổ người cận thần, ông bảo rằng: "Ngươi định hành thích trẫm hay sao?" Cái vị cận thần này thì ông coi là một đệ tử Phật, ông tu tập cho nên rất là có định tâm. Ông thản nhiên, ông nói: "Không, bệ hạ cứ tin đây là nơi Đức Thế Tôn trú ngụ." Ông bảo là Đức Thế Tôn trú ngụ lúc nào cũng có cả hàng nghìn đệ tử ở xung quanh, mà sao im ắng như thế này? Vị này nói là tất cả hàng đệ tử của Đức Phật ở bên Ngài, xung quanh Ngài đều là người ta sống trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Nội tâm thì thanh tịnh, sống trong sự thương yêu với nhau, cho nên lúc nào nó cũng yên ắng. Tất cả những vị đó lúc nào cũng an trú trong thiền định, an trú trong chánh niệm, cho nên không có bao giờ nói những chuyện vô ích, cho nên lúc nào cũng yên ắng. Cho nên khi vua A Xà Thế mà bước vào thì nhìn thấy Đức Phật ngồi đang giảng pháp cho hàng đệ tử, và xung quanh có rất đông các hàng đệ tử ngồi ở mỗi gốc cây xung quanh đó. Rất là đông, cả hàng ngàn người im phăng phắc. Lúc đó vua mới bái phục,
quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin sám hối.
Cho nên đạo tràng nào mà sống hòa hợp thì mình chấp nhận tất cả mọi cái kỷ luật của đạo tràng đưa ra. Ví dụ như một ngày nào đó đạo tràng quy định ai bước vào đạo tràng, hễ đi vào chính điện là phải xếp hàng, đi ăn cơm là phải xếp hàng, làm cái gì cũng phải xếp hàng. Lúc đó chúng ta có bực không ạ? Có bực không? À, nếu chúng ta là người có tu tập, chúng ta không xem đó là chuyện bực nhập. Người trưởng chúng người ta yêu cầu như vậy là muốn giữ sự trang nghiêm và thanh tịnh cho đạo tràng. Còn nếu ta thả phần ai nấy đi thì nó giống cái gì ạ? À? Giống cái chợ, nó giống một đám ăn cướp. Nếu tới giờ ăn mạnh ai nấy lấy bát, lấy đũa, lấy thìa mà cứ đi múc, mạnh ai lấy đi múc ăn thì giống như cái chợ, giống như một đám ăn cướp lao vào để cướp đồ chứ không phải là đi ăn, đệ tử của Phật. Để người ta nhìn vào. Nhưng phải hòa hợp là mình phải chấp nhận những điều hay, những điều lợi ích cho tập thể, mình phải chấp nhận. Chứ đừng vì cá nhân của mình. Người mà lòng rộng là bao giờ cảm thấy cái điều đó mà có lợi cho tập thể là mình chấp nhận. À, người Việt Nam của mình nhiều khi rất là buồn cười. Cái đơn giản ví dụ như là mình đi đâu bị, đặc biệt mà đi máy bay á, mà trễ, mỗi lần mà trễ chuyến bay á, là thế nào cũng đến la lối, cự cãi với nhau, sùm hết. La lối, sùm. Nhưng mà chúng tôi thấy một cái hình ảnh đẹp đó là tăng thân làng mai của sư ông Nhất Hạnh. Đi ra sân bay mà chuyến bay bị dời lại, bị trễ chuyến bay, là sư ông kéo hết cả đoàn đến ngồi một góc nào đó là ngồi thiền. Ngồi yên phăng phắc, chờ đến giờ thông báo thì lên đi. Đi một lần cả mấy chục người như thế, đến ngồi thiền tất. Phật tử của mình cũng vậy, hễ trễ chuyến bay đi đâu đó mà như mình nhỡ chuyến bay chẳng hạn, mình nên, mình có đến, mình có cãi nhau mà cái đến đánh nhau đi nữa, người ta có cho mình lên máy bay không? Không cho lên. Nhưng mà người ta không cho bay là do đâu? Là an toàn cho mình. Ví dụ như là máy bay nó đi bảo dưỡng mà máy móc nó đang bị trục trặc, nó chưa ổn. Bây giờ mình bảo cho mình lên máy bay, nó bay lên đó nó bị tai nạn thì sao? Mình có chịu không? Cho nên người ta kiểm tra máy bay kỹ lưỡng, người ta bảo dưỡng kỹ lưỡng vì lý do nào đó. Hoặc là máy bay người ta nó bị nhỡ vì thời tiết xấu ở ngoài kia, nó chưa, ở một sân bay nào đó vì thời tiết quá xấu nó chưa vào đến được. Mình có đến mình la lối cũng đâu có thể nào được. Hoặc có đôi khi quý vị mà đi ra, đặc biệt đi Ấn Độ, đi qua cửa an ninh, cả cái đồng hồ này phải tháo ra, và kể cả cái túi sách bé ti ti của tụi con đó cũng phải bỏ đi qua máy rọi. Qua máy rọi xong người ta dùng một cái băng keo người ta dán lại, ta đóng cái mọc lên trên đó. Dù là cái túi bé con tí ti ti thế này thôi thì cũng phải cho người ta dùng cái băng keo người ta dán, người ta đóng mọc lại, người ta mới cho qua. Và đi qua máy rọi xong người ta còn đi vào cái phòng, người ta còn sờ nắng lên người mình có gì hay không nữa. Và nhiều người cằn nhằn bực bội lắm. Đất nước gì đâu mà lôi thôi quá. Đi làm thủ tục an ninh, 1 giờ đồng hồ mới xong. Xếp hàng mà chờ đi qua. Giày cũng phải tháo ra, bỏ lên cho nó quét. Nhưng người ta làm thế là tốt cho ai ạ? À? Tốt cho mình chứ. Lỡ những lọt vài phần tử khủng bố, nó mang bom lên máy bay, mình có chịu được không? Đó là những điều mình nên nghĩ là người ta làm điều đó vì đó là ai? Vì lợi ích cho mình. Vì đất nước người ta là một đất nước bất ổn, nó luôn luôn có xung đột sắc tộc và xung đột tôn giáo, cho nên phải có chuyện đó. Vì đất nước người ta bất ổn cho nên người ta mới thắt chặt an ninh, mà thắt chặt an ninh nó có lợi cho ai? Lợi cho mình. Mình hãy âm thầm và xếp hàng vui vẻ làm điều đó. Chúng tôi thấy mỗi lần máy bay mà muộn một cái thì thôi, cái thiếu điều là giữa hành khách và nhân viên sân bay mà lao vào mà đấm nhau chứ không phải là vừa nữa. Mà đặc biệt ở phía Bắc mình chửi nhau bằng những lời vô cùng khó nghe, toàn những từ độc địa không. Mình là người Phật tử, nếu gặp những hoàn cảnh đó hãy ngồi yên lặng niệm Phật. Vì sao? Người ta trễ tức là có lý do chính đáng mà người ta chưa bay được, điều đó có lợi cho mình. Ví dụ như máy bay bị trục trặc kỹ thuật, chưa kiểm định xong. Cho nên nếu như một tập thể, một dân tộc mà ý thức dân tộc cao. Mà cái người dân tộc ý thức cao đó là gì? Dân trí người ta cao, trình độ người ta cao. Chúng tôi nói quý vị, không phải ở Việt Nam mới trễ chuyến bay đâu. Ở nước ngoài vào mùa hè trễ 7-8 tiếng, trễ mười mấy tiếng đồng hồ chuyện bình thường. Nhưng mà người Tây Phương người ta thản nhiên lắm. Người ta ngồi, người ta vui vẻ, người ta chờ. Tại bây giờ có đến mà có đánh nhau đi nữa thì cũng chẳng làm được gì, không giải quyết được việc gì hết. Mà nếu bây giờ quý vị biết, có đôi khi vào mùa hè ở bên châu Âu á, mà người ta đi nghỉ hè nhiều quá đó, lên máy bay rồi mà nó tắt đường băng, máy bay không cất cánh được. Ngồi trên máy bay rồi ngồi chờ cả giờ đồng hồ máy bay mới cất cánh được. Nó đông đến như vậy, cái lượng khách đông như vậy, người ta rất là vui vẻ, không ai than phiền điều gì hết. Những điều đó tốt cho mình, mình nên nghĩ tốt cho mình. Mình đi đến đâu người ta yêu cầu mình xếp hàng, mình nên xếp hàng để đi, chứ đừng có bao giờ chen ngang. Mình là người Phật tử mà lỡ mặc cái áo màu lam như thế này mà đi chen ngang vào, xấu lắm, rất là xấu. Đi qua phương Tây mà quý vị chen ngang vào, người ta nhìn mình bằng nửa con mắt, người ta bảo mình là gì? Đó là người mọi rợ. Người mọi rợ, người không có văn minh. Con người có văn minh là sống có luật lệ, có kỷ luật, kỷ cương đường hoàng. Còn cái người mà muốn sống kiểu nào sống, đó là người mọi, người trên rừng, chưa có văn minh đến. Mình chẳng những là con người văn minh mà con người có tuệ giác vượt qua những người khác, cho nên mình mới chọn con đường đi theo đạo Phật. Mình hãy sống thể hiện điều ý thức cao. Mình đến sao, mình chấp nhận đi sao. Còn nếu mình có một lý do nào đó rất chính đáng thì mình hãy đi đến nói với người phụ trách có khả năng quyết định công việc đó, xin phép cho tôi đi trước, tôi có cái lý do thế này thế kia, giải bày người ta. Tin chắc mình có những lý do chính đáng, người ta sẽ giúp cho mình. Cho nên rằng là để mà ý thức mình cao thì đòi hỏi có phải có tuệ giác. Nó có tuệ giác nhìn soi thấu như thế. Mà khi có tuệ giác mà nó sáng soi thì nó đủ khả năng sáng soi đến mọi nơi thì lòng mình càng ngày càng rộng ra. Cho nên có những đạo tràng tại sao mới có 20-30 người đã có vài chuyện lục đục, mà lên vài 300 người là tản mát đi hết, ai nấy cũng bỏ đi. Là do tấm lòng người đó chưa rộng mở ra để chấp nhận nhau. Chưa thể chấp nhận nhau được. Mà chưa thể rộng mở chấp nhận nhau là tuệ giác của mình hiểu không thấu suốt được sự việc. Mình hiểu không thấu. Ở tại đạo tràng của tỉnh thất Liên Hoa chúng ta, chúng tôi nói đi và nói lại rất là nhiều lần. Chúng tôi nói đây là một việc hy hữu. Cả miền Bắc có lẽ đây là một chuyện có đếm trên đầu ngón tay không đến 10 nơi có được cái cơ duyên hy hữu như thế này. Mà nó có được cơ duyên hy hữu như vậy thì nơi này là một địa linh, chứ không phải đơn giản nó có được. Nó vượt qua bao nhiêu khó khăn. Còn ở nơi đây, dĩ nhiên một mảnh đất mà mình vừa mới khai hoang ra thì sao? Nó có nhiều loại cây nó mọc trong đó lắm. Bữa nào ai mà vào trong một khu rừng ha, mình phá khu rừng, mình xới đất lên, mình trồng. Mình trồng lúa chẳng hạn. Thì khi lúa nó lên thì sao? Nó có rất nhiều những loại cây khác nó tạp nhạp, nó mọc xen vào đó. Rồi dần dần là mình gọi là mình mới nhổ bỏ dần dần. Mình nhổ những cây cỏ, những cây nào không có ích, thì nó mới loài những cây có ích những mình ra để mình dùng. Cũng vậy. Khi ở những nơi đạo tràng mới thành lập như thế này, nó có nhiều lắm. Nó có nhiều những con người có tâm không có được tinh khiết, tâm nó không được thuần túy, tâm nó không được thiện ở trong này, lẫn lộn trong này. Nhưng mình hãy nhiếp tâm tu tập đi, thì tự nhiên những người nào đó không thanh tịnh, tự nhiên nó sẽ bị đào thải, nó tự nhiên nó đào thải ra. Giống như ở đây mà có người say rượu vào đây ngồi, có ngồi lâu được không ạ? Không thể ngồi lâu, có ai nói chuyện đâu mà. Không ai nói chuyện, không ai giao tiếp hết. Lúc buồn tình, phải đi thôi. Thì người đó sao không thanh tịnh, mà cả tập thể này thanh tịnh, tự động người đó sẽ bị đào thải ra.
không ai nói chuyện, không ai giao tiếp, không ai, tự nhiên đó, tại tâm mình không thuần khiết, nó sẽ là như vậy. Mình không phải nhọc lòng để mà dùng lời lẽ chia rẽ. Một điều thứ hai, nếu như người này là người rất là tốt, nhưng mà thỉnh thoảng người này hay nổi nóng, mà nổi nóng thì sao? Nổi nóng thì nói những lời có dễ nghe không ạ? Không dễ nghe.
Nhưng mà người đó không có trộm cắp, không có giết người, không có lừa dối ai hết. Nhưng chỉ có một cái bệnh là mỗi khi nổi nóng là có những nói những câu rất là khó nghe.
Người đó mình có chấp nhận được không ạ? Người đó có thể tu được không? Tu được không ạ? Sao không được? Tướng cướp Phật còn độ đi tu mà sao người như thế tu không được? Đừng có như thế.
Những người như thế mình càng phải đem người ta đến để gì? Giúp cho người ta. Người ta gần với bạn, người ta gần với thầy, dần dần từng bước người ta bỏ dần cái tánh xấu đi. Miễn sao người đó rất là phát tâm, rất là thật là được rồi. Chỉ cần người phát tâm thật là thật, cái chính là thật.
Còn nói thật ra, nếu chúng ta mà 10 phân vẹn 10, không cần vào đây nữa đâu. Đẹp hết rồi, tu làm gì nữa.
Nhưng mà người toàn phần mà tốt thì có ai?
À, chỉ có Phật thôi. Thầy trò chúng ta ai cũng còn đầy cái xấu trong đó.
Còn xấu mới sửa, mà sửa gọi là gì?
Tu.
Phải cho người ta cơ hội đến người ta sửa chứ, không cho người ta cơ hội để sửa sao?
Thì con hãy chấp nhận. Đừng vì một lý do đó.
Các con thường nhìn trên một cái điểm nhỏ mà đánh giá hết cả con người của người đó. Không được.
Phải vậy.
Thì người đó nóng tính, thì mình cho người đó làm những công việc gì đơn giản, không quá phức tạp. Người đó làm những công việc Phật sự gì mà ít va chạm với những người nóng tính, để người đó dần dần cho người đó tu từ từ. Còn nếu những người đó nóng tính mà cho người đó đi làm những công làm Phật sự mà chuyên đi va chạm với người khác, mà khi va chạm với nhiều người thì có người tốt, có người xấu, có người nóng tính, có người không nóng tính, mà là nhỡ như người nóng tính mà đụng người nóng tính thì sao?
Thế nào cũng đổ vỡ hết.
Một cách để trị người nóng tính mình làm gì?
Theo các con nghĩ,
trưởng chúng của mình, một cách để trị người nóng tính, làm gì để trị được người nóng tính?
Các con nghĩ nè.
Bản thân mình cũng nóng, chưa biết trị cho nên. Thầy nói đúng quá là không còn lời nào để nói phải không? Cái cách để trị người nóng tính đó là gì? Là mình phải im lặng. Cái cách để gần được người khó chịu và nóng tính đó là mình phải biết mềm dịu. Hễ mình có cái cây mà nó cứng á, mà để mà giữ cho nó chắc phải dùng gì? Phải dùng dây mà buộc, chứ không lẽ lấy cây mà buộc. Thì lấy cái mềm thì cột được cái cứng. Cho nên hễ người càng nóng tính bao nhiêu thì mình sao? Mình phải càng nhẫn bấy nhiêu.
Nhẫn
nếu như lúc mình nhẫn mà mình nhịn mà mình chưa thể thương người đó được. Người ta nó khi nhịn mà để đối phó với người nóng tính là mình vừa nhịn nhưng mà vừa gì nữa? Vừa phải thương người đó. Mà nếu chưa thương được thì phải làm sao ạ?
Lúc cái người đó nóng tính nhìn cái mặt nó, trời ơi là xấu, xấu không thể tưởng tượng. Vừa xấu mà vừa dễ ghét nữa, làm sao thương nổi, có đúng không ạ?
Đúng chưa? Thì làm sao để thương được người đó? Làm sao? Im lặng, nhưng mà im lặng trong lòng vẫn chưa có thương được.
xa ra là càng không thương được nữa.
Nếu như mình người đó rất là nóng nảy, nói mình toàn những lời độc ác, toàn những lời cọc cằn, toàn những lời thô ác, thì mình nhịn, tức là gì? Không nói lại.
Nhưng mà nhìn người đó mình cũng không thương nổi. Nhìn cái mặt người là khi nó nóng lên nó cực kỳ, nó xấu mà nó vô cùng là không thương được.
Lúc đó niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nhớ mỗi khi
thầm trong tâm niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Bồ Tát, mong sao cho con có lòng từ bi như Bồ Tát để con thương được người này. Mà nếu con thương được người đó, con sẽ cảm hóa được người đó. Muốn cảm hóa người khác phải thương, nếu chưa thương không cảm hóa được đâu. Bảo tại sao con chưa cảm hóa con của con chưa cảm hóa chồng của con chưa thật sự thương người đó. Chưa thật sự thương. Chỉ thương quá cạn cợt, chưa thật sự thương. Thương lòng phải rộng mở ra, thương hiểu và đầy những cảm thông, thương như thế mới thật sự là thương. Lúc đó cảm hóa được ngay. Tại sao và các thầy thường có khả năng hóa độ được những người nào là trộm cướp, những người vô cùng là nóng tính, mà tại sao khi gặp các quý thầy đều có cách để độ người đó được? Nó cũng đơn giản thôi, tại vì các thầy thương. Khi người đó đến, người ta nói: dạ thưa thầy, con là một kẻ rất là xấu, con đi ăn trộm, con đi ăn cướp này kia. Các thầy không chê, không xem thường. Các thầy chỉ nói là, hỏi một câu là: con thấy ăn trộm, ăn cướp, lừa dối là cái xấu hay tốt? Nó dạy xấu. Biết xấu là tốt rồi con, nên biết dừng lại. Mình cảm thông, mình chấp nhận người ta, chứ không phải người ta ăn trộm, ăn cướp, người ta là kẻ nóng nảy, hỗn hào, hay là người ta là kẻ nhà quê, thô bỉ, ít học, rồi mình xem thường không? Đầy tình thương, luôn luôn nhìn người khác với cái nhìn đầy cảm thông. Không xem thường ai hết. Làm cho người khác tự nhiên. Người ta có thể ngay tức khắc người ta tin và người ta mang cả tấm lòng người ta gửi gắm cho mình. Mà ngay tức đó cảm hóa được ngay. Cho nên nếu chưa thương thì chưa cảm hóa được. Trưởng chúng của mình nhớ nhé. Hễ gặp người nào càng nóng tính thì phải cố gắng tập thương người đó. Nếu chưa thương được, niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, mong sao Bồ Tát Quán Thế Âm cho con lòng từ của Ngài để con thương được người này. Mà từ thương đó con cảm hóa được người này. Tất cả đạo tràng mình làm được điều đó không? Làm được không? Sao không? Làm được không các con, đệ tử này, với người thị giả, làm được không? Được à? Không? Ở đạo tràng Liên Hoa mình làm được không? Nếu các con làm được điều này, tất cả mọi người làm được điều này, thì tin rằng ở nơi đây, mỗi ngày người đến ở đây, mỗi ngày một đông lên. Mỗi người về tu tập với mình, mỗi ngày một đông lên. Tại vì sao? Người ta bảo là con chim nó còn biết đi tìm tổ ấm mà. Kể cả con vật nó cũng đi tìm nơi thương yêu và an toàn để nó gửi gắm, không gì con người mình. Đến nơi đây đầy thương yêu và đầy chỗ để dựa, một chỗ quá vững chắc và ấm áp tình thương để dựa dẫm, ai mà không đến. Còn nơi đây nó lạnh lẽo quá, hoặc nơi đây nó nóng bức y như cái lò lửa như vậy, ai dám ở không ạ? Bỏ chạy hết. Cho nên hãy biến nơi đây thành một nơi rất là ấm áp, đầy tình thương, ai cũng thì tự nhiên mọi người. Mình chưa thể, mọi người chưa đến thể nương tựa ở nơi mới, cái đạo tràng này, vì tất cả chúng ta, lòng chúng ta chưa đủ rộng lớn, chưa đủ rộng lớn để đón nhận người ta. Hãy giang tay ra đón nhận mọi người đến nơi đây. Ở nơi đây là những hạt nhân ban đầu, và nơi đây là những bậc ha, sư huynh của mọi người sau này. Tất cả chúng ta đây, bậc đàn anh đi trước, mình sẽ hướng dẫn, vỗ về thương yêu những người đi sau. Đây, tất cả các con hãy chuẩn bị cái hành trang đó. Hãy chuẩn bị hành trang đó để làm. Nếu các con có cái tâm ý, có cái chí hướng như vậy thì mới làm Phật sự nơi đây thành công được. Hãy chuẩn bị sẵn sàng điều đó. Mọi người sẽ đến đây. Người ta mang theo đầy vết thương của cuộc đời đã tạo cho người ta, và người ta mang theo đầy những thói xấu ở cuộc đời vào trong này. Mình phải gần gũi, phải đầy thương yêu. Thứ nhất là xoa dịu vết thương, làm cho vết thương người ta lành, và đồng thời gì? Gột rửa những cái cấu dơ, cái bụi trần bám vào người ta, nó tạo thành những thói quen xấu. Ví dụ như thói quen hay nói lớn, lớn tiếng, thói quen hay cãi nhau, thói quen hay nổi nóng, vân vân, những thói tập bỏ.
muốn cho người khác, góp ý cho người khác bỏ đi những thói xấu, mình phải nói với một tính cách xây dựng, chứ không phải là chỉ trích nhé, phải xây dựng và đầy những tình thương, đầy tình thương mới được. Cái này không đơn giản, không cẩn thận là mình sẽ rơi vào cái chỗ gọi là gì? Mưu hại người khác. Có một số người chỉ ra lỗi người khác nhưng thực sự là gì? Mưu hại người ta, hạ thấp uy tín người ta, hạ thấp danh dự người ta, để sỉ vả người ta cũng có. Đó là mình nói với cái tâm không có tình thương, cái tâm không rộng mở. Ở nơi đây, vào những giai đoạn này, Thầy luôn luôn muốn xây dựng nơi đây là những hạt nhân, những hạt giống ban đầu. Giống như cái người mà lượm nhặt được vài hạt giống quý về để gieo trên những đám ruộng, thì bây giờ người ta cũng chăm bón rất là kỹ. Từ những hạt giống ban đầu này, nó mới nảy sinh ra những mùa màng bội thu về sau nhờ những hạt giống này. Kim Thầy rất là thiết tha kêu gọi. Nếu ai đang muốn đi theo con đường Đức Phật, thì hãy giang tay ra đón nhận mọi người. Nếu ai muốn cho đạo tràng Tịnh Thất Liên Hoa này mỗi ngày một lớn mạnh, thì hãy mở rộng tấm lòng ra và tu. Mà để tấm lòng được rộng thì chịu khó tu làm sao cho tuệ giác mình nó sáng lên, cái đèn tuệ giác của mình nó sáng lên, mình mới có khả năng soi thấu mà cảm thông, mà có khả năng chấp nhận được mọi người. Mỗi lần mình bên này Tỉnh Thất Liên Hoa tụng kinh, bên kia nó mở máy nó ồn ào, mỗi lần mình nghe pháp ở bên kia nó mở nhạc rùm beng lên, nó không cho mình nghe pháp. Đừng giận người ta, không nên giận với những người không hiểu. Nếu một ngày nào đó người ta bước sang đây và người ta muốn đi chùa, hãy giang tay đón người ta một cách trân trọng, đón nhận người đó một cách trân trọng. Đừng bao giờ xem thường, gạt người ta sang một bên. Không phải, người ta quay đầu, người ta bảo là quay đầu là bờ, mà người ta quay đầu mình có làm bờ cho người ta không? Mình đẩy ngược người ta ra giữa biển trở lại, người ta chạy vào bờ ngược lại, mình đã đẩy người ta ra trở lại. Như thế mình có là con người có từ bi không? Không từ bi. Đừng ghét bỏ ai hết. Chúng tôi biết ở nơi đây có nhiều sóng gió lắm, có những con người có những mưu toan gì đó vân vân, có rất nhiều thứ. Nhưng đối với những con người đó, một cách hay nhất để làm việc đó là gì? Hãy lấy ý kiến chung của tất cả mọi người để loại bỏ những con người có tâm cấu uế, muốn có một cái mưu đồ gì đó không đẹp nơi đây. Tốt hơn hết là nên lấy ý kiến chung của tập thể, hay nhất. Mà với một tập thể thanh tịnh thì sẽ nhận diện ra và sẽ đưa người đó đi ra khỏi. Mình không phải đau to búa lớn gì hết, không phải nhọc nhằn. Các con đừng có lo lắng điều đó hết, đừng lo lắng. Nhưng ở đây này có rất nhiều ha, có rất nhiều lần, ở nơi đây có rất nhiều lần có những người có tham vọng đấy chứ. Có rất nhiều những con người có tham vọng. Tham vọng cho cá nhân, chứ không phải tham vọng cho tập thể. Điều đó là điều khuyến khích. Ai có tham vọng cho tập thể, thầy tham vọng mà những điều nó mang lợi ích cho số đông, mang lợi ích cho tập thể, điều đó Phật, bản thân thầy đều hoan hỷ và tán dương và khuyến khích cho cái tham vọng đó mỗi ngày một lớn ra nữa. Còn nếu như cái tham vọng cho riêng cá nhân mình đó, những con người đó quay về trở lại nơi đây, chúng ta có chấp nhận người ta không ạ? Chấp nhận không? Có thương người ta được không ạ? Thương. Thật sự ra, cái người đó không tin sâu nhân quả, không hiểu hết lý nhân quả mới làm những điều đó. Nhưng mà mình không tin nhân quả mà mình làm những việc như vậy là mang đến đau khổ hay là hạnh phúc ạ? Đau khổ. Cái người đó đang đã tạo ra cái nghiệp dữ sẽ trả ở tương lai một lúc nào đó. Nên thương. Nên thương xót. Nên thương xót. Hồi đó có một cô Phật tử, cô rất là có tâm, nhưng mà cô không chịu đi quy y ai đó. Thầy chúng tôi mới nói chúng tôi như thế này: cái người đó có tâm tốt lắm, con làm sao đến mà khuyến khích cái người đó được quy y được là hay. Có lẽ là bản thân chúng tôi từ hồi còn nhỏ tuổi, có lẽ sư phụ chúng tôi cũng nhìn chúng tôi có một cái gì đó, có được chút chút gì đó. Ông tin. Khi gần gũi thì cái người này, chúng tôi phát hiện người này có hai thứ mà người ta không chịu đi quy y. Thứ nhất là mặc cảm tội lỗi. Ngày xưa cô từng buôn bán ở chợ trời mà. Quý vị biết buôn bán chợ trời, có người nào nói thật đâu. Có nói thật. Nhưng mà đó vì mưu sinh của gia đình. Cái thứ hai đây là người phụ nữ rất là kiêu kỳ. Tại vì một tay mình gánh vác gian sang. Mình nuôi cả chồng. Chồng cô là một người gần như là vô dụng. Chỉ biết đi ăn đi chơi thôi. Nuôi cả con, nuôi cả gia đình bên chồng. Gây dựng nên cơ nghiệp. Nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn nữa. Và xây dựng nên cơ nghiệp cho cả gia đình. Một người phụ nữ lăn lộn từ chợ trời như vậy tạo dựng nên cơ nghiệp. Là người phụ nữ cực kỳ kiêu kỳ. Tức là mình không sợ ai, không ngán ai. Và mình từng sống ở những nơi quá nhiều nơi sự lừa dối lẫn nhau. Mình tin rằng không ai có thể qua mặt được mình, vân vân. Đầy sự kiêu kỳ trong đó. Khi gần chúng tôi nhận ra đây là một người, năm đó cô 50 mấy tuổi. 50 mấy tuổi thôi nghề rồi mà đi hoàng lương rồi mới chịu đi đến cửa chùa. Chúng tôi mới đến, chúng tôi mới nói như thế này. Chúng tôi nói sao? Chúng tôi thấy cô là quá là đẹp. Mà cái tuổi bây giờ sắp sửa đến 60 rồi. Sao không đi quy y để kết duyên với Tam Bảo và để mình đi theo con đường lành? Cô nói thầy ơi, con là con người đầy tội lỗi. Chúng tôi nói chuyện đó là bình thường thôi mà. Cô nói sao bình thường được? Thầy biết không? Ngày xưa con mua cái máy là từ ở cái độ đồng nát. Nó không đáng giá một xu. Con về một đêm con tân trang nó lại, ngày mai con bán nó 300 đồng. Người ta xài có 3 ngày nó hỏng mang đến. Con bảo con không chịu trách nhiệm, đem ra khỏi cửa hàng rồi đem về làm gì đó làm. Con không chịu trách nhiệm. Bán là ăn đứt bán đồ ăn mà. Ở chợ đời là như vậy. Con làm cho bao nhiêu người khốn khổ vậy con? Làm sao mà con? Chúng tôi mới nói như thế này. Chúng tôi là hãy nhìn từ Đức Phật cho đến những chúng sinh, những đệ tử của Ngài, như là ông vô não và thấp nữa như thầy. Có ai không từ tội lỗi đi ra đâu? Ở đây có ai không từ tội lỗi đi ra không ạ? Không. Có thể là kiếp này thầy ngon lành là tu từ tấm bé, quá khứ xa xa nữa. Cũng từ tất cả chúng ta đều từ trong tội lỗi đi ra. Nhưng cái quan trọng, chúng ta biết đi từ trong bóng tối đi ra ngoài ánh sáng, đó là tốt rồi. Chứ đừng đi sáng vào tối. Dẫu là đi chậm hay đi nhanh, đi sớm hay đi muộn, nhưng biết từ trong ánh sáng, bóng tối đi ra ánh sáng, đó là người đáng ngợi khen. Rồi cô ta bảo chúng tôi như thế này. Luôn nói giải quyết cái chuyện đó xong, thì đến cái tâm kiêu kỳ của cô nói lên, cô nói, con thấy chưa có duyên. Chưa có duyên với thầy nào để mà quy y hết. Chúng tôi nó đợi cho lúc mà có duyên với thầy nào, lỡ cái ngày đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình thì sao? Tại cái duyên nó chưa đủ, nó chưa đến mà. Tại sao mình gặp, hôm nay mình gặp được Phật Pháp Tăng, Phật có đây rồi, Pháp là Kinh Tăng là cũng có người xuất gia đây rồi, đó là duyên rồi còn gì nữa? Còn đòi duyên gì nữa? Mình đòi gặp, tức là ý mình có một vị thầy nào đó, phải như ý của mình. Nhưng mình quy y có phải quy y một vị thầy đó không ạ? Không, quy y là quy y một đoàn thể. Thầy đó chỉ đại diện thôi. Mình quy y người đó, nhưng người đó không tốt, không đẹp, mình có thể đi học Pháp với người khác. Điều đó Phật có cấm không? Không hề. Nhưng có duyên hôm nay hãy làm, chứ lỡ như tối nay mình ngủ, ngày mai mình chết mất làm sao? Mất duyên. Hôm nay hãy làm ngay tức khắc. Chúng tôi chỉ làm việc phân giải cô có nhiêu đó. Tối hôm đó đến xin quy y. Nhiều khi mình nói mình đợi có duyên, nhưng nhiều khi duyên đến mình đâu có biết đâu. Mình không thấy. Mình đâu có thấy được. Duyên là gì? Có đủ điều kiện rồi, hãy làm ngay đi. Đủ điều kiện là làm ngay đi. Đừng có đợi. Hãy đừng đợi ngày mai. Chắc gì chúng ta đã còn thở. Tim mình còn đập, phổi mình còn thở đến ngày mai được. Chưa chắc đâu. Hãy làm. Giống như mình ngồi nhau đến ngày hôm nay. Hãy thương nhau, hãy mở rộng lòng ra để thương nhau. Chắc gì ngày mai còn ngồi bên nhau được nữa mà thương nhau. Mà khắc khe làm gì? Mình khắc khe có được hay không?
Có đôi khi thì mỗi lần, đây những người Phật tử của thầy ở ngoài Bắc, mỗi lần thầy rầy cái gì bảo thầy nói thế, chúng con là phàm phu mà chúng con phải như thế mới được. Biết mình phàm phu thì mình phải vượt lên chứ. Mình đi từ ở ngoài dưới bùn mình lên, mình bảo là chân của con nó lấm lem hết, mình phải làm gì? Phải rửa cho lấm lem, phải rửa cho lấm lem, để như thế mới đi vào chánh điện, ai cho vào? Biết mình phàm phu, cố gắng vượt lên. Dẫu trong những lúc mà đang vượt đó lên, nó đau đớn lắm á, nó đau đớn, nó khốc liệt lắm á, nhưng mà vượt qua khỏi rồi, hạnh phúc vô cùng. Bởi nhiều khi có những thứ hạnh phúc, dẫu là thầy có, thầy không cho được. Nếu cho được thầy cho ngay, chỉ có, không cho được, chỉ cách để mà đi thôi. Một ngày nào đó lòng của mình đủ lớn ra dung chứa mọi người, hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc lớn lắm á. Mình đi ra đường mình nhìn thấy người nào mình cũng thương, ai đến với mình nhìn mặt người nào mình cũng thương hết. Lúc đó hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc vô cùng. Mở cửa ra thấy người hàng xóm bước đến, tự nhiên thấy cũng dễ thương quá. Dẫu nó làm nghề ăn cướp, nó làm nghề ăn trộm, nó là cái, gọi là mình tạm dùng cái từ là cái người mất dạy đi nữa kể. Nó mất dạy tại vì không ai dạy nó. Không sao hết, cũng thương. Những người đó có như vậy, mình mới đi theo đúng con đường của Phật. Và mới đền được ơn của Phật. Thầy cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho đạo tràng Tịnh Thất Liên Hoa. Các con sẽ mỗi ngày thương yêu, hàn gắn kết nối với nhau. Chắc ngày còn ngày, ngày càng hàn gắn mật thiết, ngày càng gắn kết với nhau, ngày càng vững vàng hơn nữa, để phát triển nơi đây, trở thành một đạo tràng rất là lớn lao, và là một chỗ tất cả thầy trò chúng ta cùng nhau để làm nơi đây trở thành một điểm nương tựa cho tất cả mọi người đang đau khổ, có thể về đây nương tựa. Các con có làm được không? Được không ạ? Ngày lễ Phật đản sắp đến, xin kính chúc cho toàn thể Phật tử cùng gia đình đón một mùa Phật đản vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường trong ánh hào quang của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.